31. Tương ưng ma. Kinh 988. Trường Thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở giữa bãi tha ma trong rừng lạnh, thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, mệnh sống rất ngắn, chỉ thoáng đã trở thành đời sau. Vậy hãy nên siêng tu tập phát thiện, tu các phạm hạnh. Không có gì sanh mà không chết. Nhưng người thế gian không siêng năng, nỗ lực chuyên tu phát thiện, tu hiền tu nghĩa. Lúc ấy, Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đang trú giữa nghĩa địa trong rừng lạnh, thành Dương Xá. Vì các tinh văn nói pháp như vậy, mệnh sống con người rất ngắn, cho đến không tu hiền tu nghĩa. Nay ta nên đến làm nhiễu loạn. Ma Ba Tuần liền hóa thành một thiếu niên đến trước Phật mà nói kệ. Thường bức bách chúng sanh, nhưng người đời trường thọ, mê say tâm phóng dật, cũng không đến chỗ chết. Bây giờ Thế Tôn tự nghĩ, đây là ác ma đến làm não loạn, liền nói kệ. Thường bức bách chúng sanh, mạng sống thật ngắn ngủi, nên tinh tấn cần tu, như cứu lửa cháy đầu, chớ lười dù chốc lát, khiến ma chết chợt đến. Biết ngươi là ác ma, mau đi khỏi nơi đây. Thiên Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, liền hổ thẹn ưu sầu biến mất. Kinh 989, Thọ Mạng. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở giữa nghĩa địa trong rừng lạnh, tại thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tất cả hành là vô thường, tất cả hành không thường hằng, bất an, là pháp biến dịch, không nghỉ ngơi. Cho đến nên đình chỉ tất cả hành hữu vi, yểm ly, không ưa thích, giải thoát. Lúc ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ, nay Sa Môn Cù Đàm đang trú trong rừng lạnh tại thành Vương Xá, vì các thinh văn nói pháp như vậy, tất cả hành là vô thường, không thường hằng, bất an, là pháp biến dịch, không nghỉ ngơi, cho đến nên đình chỉ tất cả hữu vi, yểm ly, không ưa thích, giải thoát, ta sẽ đến đó làm nhiễu loạn. Liền hóa ra một thiếu niên đi đến chỗ Phật, đứng trước Phật mà nói kệ. Mạng sống qua ngày đêm, không lúc nào cùng tận. Mạng sống đến rồi đi, giống như bánh xe lăn. Bây giờ Thế Tôn tự nghĩ, đó là ác ma muốn làm nhiễu loạn. Liền nói kệ, ngày đêm luôn đổi dời, mạng cũng theo đó giảm. Mạng người tạm tiêu mất, giống như dòng nước nhỏ, ta biết ngươi ác ma, hãy tự tiêu mất đi. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, liền hổ thẹn ưu sầu biến mất. Kinh 990, Ma Phược. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm, Thế Tôn rửa chân, rồi vào phòng ngồi ngay thẳng, chuyên tâm cột niệm. Khi ấy, Ma Ba Tuần tự nghĩ, giờ Sa Môn Cù Đàm đang ở trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá. Ban đêm Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm rửa chân, vào phòng ngồi ngay thẳng, chuyên tâm cột niệm thiền tư. Bây giờ, ta sẽ đến làm nhiễu loạn. Nó liền hóa ra một thiếu niên, đứng trước Phật mà nói kệ. Tâm ta ở không trung, cầm dây dài buông xuống, nhằm muốn trói Sa Môn, khiến ngươi không thoát được. Bây giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ. Ta nói ở thế gian, năm dục ý thứ sáu, ta đã lìa tất cả. Tất cả khổ đã dứt, ta đã ly dục kia, tâm ý thức cũng diệt. Ba Tuần, ta biết ngươi, mau đi khỏi nơi đây. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, liền hổ thẹn ưu sầu biến mất. Kinh 991 Miên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lăng Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ vào lúc ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm, Thế Tôn rửa chân rồi vào phòng, nằm nghiêng bên phải, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. Khi ấy, Ma Ba Tuần nghĩ, giờ Sa Môn Cù Đàm đang ở trong vườn trúc Ca Lăng Đà tại thành Dương Xá, cho đến nghĩ tưởng đến thức. Bây giờ ta sẽ đến để gây trở ngại. Nó liền hóa ra một thiếu niên đứng trước Phật mà nói kệ. Ngủ sao, vì sao ngủ? Đã diệt sao còn ngủ? Nhà trống làm sao ngủ? Ra được sao lại ngủ? Bấy giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ đáp. Vì lưới ái nên nhiễm, không ái ai kéo đi? Hết tất cả hữu dư, chỉ Phật được ngủ yên. Ngươi ác ma Ba Tuần, nói những gì ở đây? Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, liền hổ thẹn ưu sầu biến mất. Kinh 992 Kinh Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Bấy giờ vào lúc ban đêm, trời mưa bụi, có tia chớp lóe lên. Thế Tôn ra khỏi phòng đi kinh hành. Khi ấy Ma Ba Tuần nghĩ, giờ Sa Môn Cù Đàm đang ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Đêm tối trời mưa bụi, vài tia chớp lóe lên. Sa Môn Cù Đàm ra khỏi phòng đi kinh hành. Bây giờ ta sẽ đến để gây trở ngại. Nó cầm một khối đá to đùa giỡn trên hai tay. Khi đến trước Phật, nó bóp nát thành bụi nhỏ. Bây giờ Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ. Dù núi Kỳ Xà Quật trước ta bị bóp nát, thì chư Phật giải thoát cũng không động mảy lông. Giả sử trong bốn biển khiến tất cả núi non và thân tộc phóng dật, khiến nát thành vi trần, cũng không làm lay động một sợi tóc Như Lai. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng ưu sầu liền biến mất. Kinh 993 Đại Long. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Bấy giờ ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Cho đến cuối đêm, Thế Tôn rửa chân rồi vào phòng, thân ngồi ngay thẳng, cột niệm ở trước. Khi ấy Ma Ba Tuần nghĩ, giờ Sa Môn Cù Đàm đang ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Ban đêm Thế Tôn dậy đi kinh hành, cho đến cuối đêm, rửa chân vào phòng, thân ngồi ngay thẳng, cột niệm mở trước. Bây giờ ta sẽ đến để gây trở ngại. Nó liền hóa ra con rồng to, quấn quanh Phật bảy vòng, cất đầu đến trên đảnh Phật. Thân như chiếc thuyền to, đầu như cái bườm lớn, mắt như lò đồng, lưỡi như điện chớp, hơi thở dữ dội như tiếng sấm. Khi ấy Thế Tôn nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ. Giống như ngôi nhà trống, tâm Mâu Ni rỗng lặng, chuyển xoay ở trong đó, thân Phật cũng như vậy. Vô lượng rồng hung ác, mũi ruồi rẹp côn trùng, tu lại ăn thân kia, cũng không động lông tóc. Dù phá nát hư không, nghiêng úp cả đại địa, tất cả loài chúng sanh đều đến gây kinh sợ. Gươm, mâu, đao, tên bén, cũng đến hại thân Phật. Mọi bạo hại như vậy cũng không tổn mảy long. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng nó cảm thấy ưu sầu, liền biến mất. Kinh 994, Thụy Miên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong thất đá, núi Tỳ Bà La trong rừng Thất Diệp Thọ thành Dương Xá. Bấy giờ ban đêm, Thế Tôn dậy, nơi đất trống hoặc ngồi hoặc đi kinh hành. Đến cuối đêm, Thế Tôn rửa chân rồi vào thất, nằm yên nghỉ, nghiêng hông bên phải sát đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. Khi ấy Ma Ba Tuần nghĩ, giờ Sa Môn Cù Đàm đang ở trong thất đá, núi Tỳ Bà La trong rừng Thất Diệp Thọ thành Dương Xá. Bấy giờ ban đêm Thế Tôn dậy, nơi đất trống hoặc ngồi hoặc đi kinh hành. Đến cuối đêm, rửa chân vào thất, nằm yên nghỉ, nghiêng hông bên phải sát đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. Bây giờ ta sẽ đến để gây trở ngại. Ma Ba Tuần hóa ra một thiếu niên, đến đứng trước Phật mà nói kệ: nhân vì ta nên ngủ, hay là vì đời sau có nhiều tiền của báo, cớ sao chọn ở rừng một mình không bè bạn mà mê đắm ngủ nghỉ? Bây giờ Thế Tôn tự nghĩ, ác ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: không bởi ngươi mà ngủ, không phải vì đời sau, cũng không nhiều tiền của, chỉ gom báo vô ưu. Vì thư xót thế gian nên nằm nghiêng hông phải, thức cũng không nghi hoặc, ngủ cũng không sợ hãi. Hoặc ngày hoặc lại đêm, không tăng cũng không giảm, vì thương chúng sanh ngủ nên không có tổn giảm. Dù dùng trăm mũi nhọn xuyên thân luôn khuấy động, vẫn được ngủ an ổn vì lìa gươm bên trong. Ma Ba Tuần tự nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, trong lòng cảm thấy u sầu, liền biến mất. Kinh 995, Cù Đê Ca. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở thất đá núi Tỳ Bà La trong rừng Thất Diệp Thọ thành Dương Xá. Bấy giờ có tôn giả Cù Đề Ca cũng ở thành Dương Xá trong hang đá đen bên sườn núi Tiên Nhân, một mình tư duy tu hạnh không phóng dật, tự được nhiều lợi ích, tự thân chứng ngộ thời ái tâm giải thoát. Nhiều lần bị thối chuyển, lần thứ nhất, thứ hai, ba, bốn, năm, sáu trở đi trở lại. Sau khi tự thân tác chứng tâm giải thoát nhất thời, chẳng bao lâu lại thối chuyển. Tôn giả Cù Đề Ca tự nghĩ, một mình ta ở chỗ vắng tư duy, hạnh không phóng dật, tinh tấn tu tập, để tự được lợi ích. Khi tự thân chứng ngộ thời ấy tâm giải thoát, mà nhiều lần lại còn thối chuyển, cho đến sáu lần vẫn còn thối chuyển lại. Bây giờ ta nên dùng đao tự sát, chứ để cho thối chuyển lần thứ bảy. Khi ấy Ma Ba Tuần tự nghĩ, hiện tại Sa Môn Cù Đàm đang ở nơi thất đá núi Tỳ Bà La trong rừng Thất Diệp Thọ tại thành Dương Xá, có đệ tử là Cù Đề Ca cũng ở thành Dương Xá trong hang đá đen bên sườn núi Tiên Nhân, một mình ở chỗ vắng chuyên tinh tư duy. Khi tự thân tác chứng thời ái tâm giải thoát, qua sáu lần thối chuyển, ông tự nghĩ, ta đã qua sáu lần phản thối mới trở lại được, chớ để cho thối chuyển lần thứ bảy. Ta hãy dùng đao tự sát, chớ để thối chuyển lần thứ bảy. Nếu tỳ kheo kia dùng đao tự sát, ta chớ để tự sát mà ra khỏi cảnh giới của ta, Bây giờ ta nên đến báo đại sư ông ấy. Bấy giờ Ma Ba Tuần cầm cây đàn tỳ bà bằng lưu ly đến chỗ Thế Tôn, vừa khẩy đàn vừa nói kệ: Đại trí đại phương tiện, tự tại thần lực lớn, được đệ tử sáng chói, mà nay muốn chết đi, Đại Mâu Ni nên ngăn, chớ để ông tự sát. Sao để đệ tử Phật theo học chánh pháp luật, học nhưng không chứng đắc, chỉ muốn chết cho xong. Ma Ba Tuần nói kệ xong, Thế Tôn nói kệ đáp: Ba Tuần loài phóng vật, vì việc mình mà đến, bậc đã được kiên cố, thường trụ diệu thiền định, ngày đêm chuyên tinh tấn, không nghĩ đến tánh mạng. Thấy ba cõi đáng sợ, đoạn trừ ái dục kia, đã chiếp phục quân ma, Cù Đề Bát Niết Bàn. Tâm Ba Tuần u sầu, tỳ bà rơi xuống đất, lòng ôm ấp u sầu, liền biến mất không hiện. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi hãy cùng ta đến hang đá đen bên sườn núi Tiên Nhân, xem tỳ kheo Cù Đề Ca dùng đao tự sát. Thế Tôn cùng các tỳ kheo đến hang đá đen bên sườn núi Tiên Nhân, thấy tỳ kheo Cù Đề đã tự sát nằm trên đất, bảo các tỳ kheo: Các ngươi có thấy tỳ kheo Cù Đề Ca tự sát, thân thể nằm trên đất không? Các tỳ kheo bạch Phật: Thưa dân Thế Tôn, đã thấy. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi có thấy chung quanh thân thể tỳ kheo Cù Đề Ca bốc khói đen lan đầy khắp bốn phía không? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo: Đó là ác ma Ba Tuần ở bên thân thiện nam Cù Đề Ca đang quanh quẩn tìm thức thần. Nhưng tỳ kheo Cù Đề Ca với tâm vô trụ mà cầm dao tự sát. Bấy giờ Thế Tôn vì tỳ kheo Cù Đề Ca thọ ký đệ nhất. Lúc ấy Ma Ba Tuần nói kệ: Trên dưới cùng các phương tìm khắp thần thức kia đều không thấy nơi này, Cù Đề Ca ở đâu? Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: Bậc kiên cố như vậy không thể tìm thấy đâu, nhổ sạch gốc ân ái, Cù Đề Bát Niết Bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 996 Ma Nữ. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở dưới bóng cây Bồ Đề tại làng quốc Tỳ La bên bờ sông Ni Liên Thiền, thành đạo chưa lâu. Bây giờ Ma Ba Tuần nghĩ: Hiện tại Sa Môn Cù Đàm đang ở dưới bóng cây Bồ Đề tại làng quốc Tỳ La bên bờ sông Ni Liên Thiền, thành đạo chưa lâu, ta sẽ đến đó làm chứng ngại. Ma Ba Tuần hóa ra một thiếu niên đến trước Phật mà nói kệ: Một mình vào chỗ vắng, thiền tư tỉnh tư duy, đã bỏ nước tài bảo, ở đây lại cầu gì? Nếu cầu lợi xóm làng, sao không gần gũi người? Đã không gần gũi người, rốt cuộc được gì nào? Thế Tôn tự nghĩ Ma Ba Tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: Đã được tài lợi nhiều, tri túc an tịch diệt, điều phục bọn quân ma, không đắm vào sắc dục. Một mình riêng thiền tư, nếm vị thiền diệu lạc, cho nên không cùng người, quanh quẩn gần gũi nhau. Ma lại nói kệ: Cù Đàm nếu tự biết đường niết bàn an ổn, riêng mình lạc vô vi, cần gì gượng dạy người? Phật lại nói kệ đáp: Ai không bị ma chế, đến hỏi bờ bên kia, ta giải đáp chân chánh, khiến người đắc niết bàn, kịp thời không phóng vật, không bị ma chế ngự. Ma lại nói kệ: có đá như mỡ đặc, con chim muốn đến ăn, cuối cùng không được gì, trượt mỏ trở về không. Nay ta cũng như chúng, uổng nhọc về thiên cung. Ma nói vậy xong, trong lòng cảm thấy u sầu, tâm bỗng tiếc nuối, hối hận, cúi đầu sát đất, dùng ngón tay vẽ lên đất. Ma có ba người con gái, người thứ nhất tên là Ái Dục, người thứ hai tên là Ái Niệm, người thứ ba tên là Ái Lạc. Đi đến chỗ Ma Ba Tuần nói kệ: cha đang ưu sầu gì? Con người đáng gì lo? Con dùng dây ái dục trói chúng như điều voi, lôi đem đến trước cha, tùy ý cha sai khiến. Ma đáp lại con gái: kia đã lìa ân ái, không dục nào lôi được, đã ra khỏi cảnh ma, cho nên ta ưu sầu. Bây giờ ba con gái ma từ thân phóng ra ánh sáng lóe lên như những tia chớp trong mây, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên bạch Phật: nay con trở về dưới chân Thế Tôn để giúp đỡ hầu hạ, xin ngài sai khiến. Bây giờ Thế Tôn không ngó ngàng đến, biết Như Lai đã lìa các ái dục, tâm thiền giải thoát, hai ba phen nói như vậy. Sau đó ba gái ma tự bảo với nhau rằng: đàn ông có những loại ái dục tùy theo hình tướng, bây giờ chúng ta mỗi người sẽ biến hóa ra những loại này thành trăm thứ sắc của đồng nữ, trăm thứ sắc của thiếu nữ mới lấy chồng, trăm thứ sắc của phụ nữ chưa sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ đã sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ trung niên, trăm thứ sắc của phụ nữ đứng tuổi. Hóa ra những loại hình như vậy rồi, chúng ta đi đến Sa Môn Cù Đàm nói rằng: hôm nay tất cả đều về dưới chân Thế Tôn hiến dâng cho ngài sai sử. Bàn bạc với nhau xong, chúng liền biến hóa ra những hình loại như đã nói trên, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, đứng lui qua một bên bạch Phật: bạch Thế Tôn, bọn chúng con hôm nay về dưới chân Thế Tôn hiến dâng cho ngài sai sử. Bây giờ Thế Tôn cũng không hề để ý đến, pháp của Như Lai là lìa các ái dục. Phật lặp lại như vậy ba lần. Bây giờ ba ma nữ lại bảo với nhau: nếu đàn ông chưa ly dục mà trông thấy các hình thể tuyệt diệu của chúng ta, tâm sẽ bị mê loạn, dục khí dồn nén bốc lên, lòng ngực muốn dở, máu nóng đỏ bừng trên mặt. Nhưng hiện tại Sa Môn Cù Đàm không hề để ý đến chúng ta, nên biết Như Lai đã lìa dục giải thoát, được thiện giải thoát tưởng. Bây giờ chúng ta mỗi người nên nói kệ để cập vấn. Ba ma nữ trở lại trước Phật đảnh lễ sát chân Phật, đứng lui qua một bên. Thiên nữ Ái Dục liền nói kệ: một mình vào chỗ vắng, thiền tư tỉnh tư duy, đã bỏ nước tài bảo, ở đây lại cầu gì? Nếu cầu lợi xóm làng, sao không gần gũi người? Đã không gần gũi người, rốt cuộc được gì nào? Thế Tôn nói kệ đáp: đã được tài lợi nhiều, tri túc an tịch diệt, điều phục bọn quân ma, không đắm vào sắc dục, một mình riêng thiền tư, nếm vị thiền diệu lạc, cho nên không cùng người, quanh quẩn gần gũi nhau. Thiên nữ Ái Niệm lại nói kệ: tu nhiều thiền diệu gì để thoát dòng ngũ dục, lại nhờ phương tiện nào vượt qua biển thứ sáu? Đối các dục sâu rộng, làm sao tu diệu thiền để qua được bờ kia mà không bị ái dữ? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: thân được lạc tịch tỉnh, tâm được thiện giải thoát, vô vi không tạo tác, chánh niệm không dao động. biết rõ tất cả pháp, không khởi các loạn giác, ái, nhuế, thụy miên, phú, tất cả đều đã lìa. Tu tập nhiều như vậy, thoát khỏi được năm dục như qua biển thứ sáu, tất qua được bờ kia. Tu tập thiền như vậy, nơi các dục sâu rộng, đều qua được bờ kia, không bị chúng giữ lại. Khi ấy, thiên nữ gái lạc lại nói kệ: đã đoạn trừ ân ái, chất chứa dục sâu dày, người nhiều đời tỉnh tính, vượt qua được biển dục, mở ra trí tuệ sáng, vượt qua cảnh tử ma. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: đại phương tiện rộng độ, vào pháp luật Như Lai, những người này đã độ, người trí còn lo gì? Bây giờ chí nguyện ba ma nữ chưa được thỏa mãn, trở lại chỗ ma ba tuần, cha của chúng. Khi ấy ma ba tuần vừa trông thấy các con gái đến, liền nói kệ trêu họ: các con này ba đứa, tự khoe mình kham năng, toàn thân phóng lửa sáng, như lằn chớp trong mây. Đến chỗ đại tinh tấn, mỗi người phô sắc đẹp, ngược lại đều bị phá như gió lùa bông gòn. Dùng móng tay phá núi, dùng răng cắn hòn sắt, hay muốn dùng tóc tơ di chuyển hòn núi lớn. Người đã thoát hòa hiệp mà mong loạn tâm kia, muốn buộc dính chân gió, khiến trăng rơi giữa không, dùng tay khuấy biển lớn, hà hơi động núi tuyết, đã giải thoát hòa hợp, dễ gì làm dao động ở giữa biển sâu rộng mà tìm đất đặt chân. Như Lai đối tất cả, hòa hợp tất giải thoát. Trong biển lớn chánh giác tìm dao động cũng vậy. Ma ba tuần trêu ba cô con gái rồi biến mất.